hóng chuyện tế vận. Tự nhiên đứa nào cũng thèm vào tế vận một phen để được quế bẹo xâm mình. Danh nằm nghe lửa ba hoa, nó nghĩ thầm, con nhà này đã khôn ra một chút. Nó mỉm cười khoan khoái. Lửa khoe bọn nhãi, tao sắp đi học, tao sắp đọc được program tuồng chiếu bóng với cải lương. Tao còn đọc truyện Tam Quốc nữa. Tụi mày biết không, ba thằng danh biểu, thằng Quan Công râu dài quá rốn, mặt đỏ như giấy hồng đều. Ba thằng danh biểu, thằng Trương Phi chơi thân với thằng Quan Công. Ba thằng danh biểu. Lần này thì thằng danh thiêm thiếp ngủ. Lửa đã ru nó bằng điệu ạ ơi ơi, ạ ời ời của truyện Tam Quốc. Nó nằm nghiêng đầu, nước rãi cũng nhiễu xuống mép. Trong khi thằng lửa đều đều một giọng, ba thằng danh biểu, ba thằng danh biểu và bọn nhãi chăm chú nghe. Luật Hè Phố, chương 6. Quý Đen ngồi kết chân lên bàn. Lầu Bồng Lai lúc ấy chỉ có nó và hai thằng nhãi danh lửa. Nó lắc chai bia đặc rồi rót ra chiếc ly có quay cầm. Danh và lửa ngồi im không dám nhúc nhích. Hai đứa chầu trực như hai kẻ tử tội đang chờ lệnh khoan hồng. Quý Đen thản nhiên hút thuốc, uống bia. Thỉnh thoảng nó cao hứng hát một đoạn nhạc thời trang ca ngợi tình rẻ rúng của các nhạc sĩ đợt sống mới. Nó uống lai rai đã hết hai chai bia đặc lớn mà vẫn chưa thèm hỏi han đàn em dưới trướng nửa tiếng. Danh và lửa kiên nhẫn chờ, mũi đốt chúng nó mặc kệ, chẳng thèm đập hay gãi. Sợ tiếng động làm Quý Đen điên tiết, ông vua đánh giày uống đến chai thứ ba thì thằng em thân tín dắt ba thằng nhãi khác lên lầu. Nó cung kính bước tới trước mặt Quý Đen, khoanh tay thưa, em đã kêu tụi nó. Quý Đen xoay người, ba thằng nhãi xanh xám mặt. Danh bấm lửa quay đi chỗ khác, vì nó không xa lạ gì ba thằng nhãi này. Quý Đen đã tháo khóa dây lưng da cá sấu ở bụng từ lúc nào. Nó đứng lên, rút dây lưng ra khỏi bụng. Nó quay tay 5-7 vòng. Sợi dây lưng da cuộn tròn vào ngón tay nó, cơ hồ con rắn quấn chặt lấy địch thủ. Và khi Quý Đen quay ngược tay cho sợi dây nhá dài ra, là nó quất lia lịa lên mình mẩy ba thằng đánh dài thiếu thuế. Quý Đen quất một hơi thôi đã đời. Trở về ghế ngồi, nó nốc bia một cách khoan khoái. Hình như nó tìm thấy đồ nhắm. Đồ nhắm in vết đỏ tươi trên lưng ba thằng thiếu thuế. Ba tội nhân nghiến răng chịu đòn. Kêu ca còn bị đánh đau hơn. Quý Đen nốc cạn ly bia lại đứng dậy. Lần này nó quất khóa đồng vào thân thể tội nhân. Trừng phạt đủ đòn, Quý Đen hất hàm. Cút xuống, mai nộp thế muộn, ông xẻo lưỡi chúng mày. Ba tội nhân lủi thủi đem vết đao xuống lầu, xuống cuộc đời. Quý Đen mở nút chai bia thứ tư. Bây giờ bia đã tan, không còn đặc nữa, nhưng vẫn lạnh. Nó tụt giày mỏ vịt, nết chân lên bàn. Danh vừa chứng kiến đòn của Quý Đen, nó nghĩ mà ghê dùm thằng lửa. Hèn chi thằng lửa dám xâm mình. Ngồi gần Quý Đen, mộng đọc program tuồng cải lương và truyện Tam Quốc của thằng lửa, bay biến đâu mất. Nó quên Trương Phi hét bự và Quan Công râu dài quá rốn, mặt đỏ tựa giấy hồng điều. Mỗi đứa tưởng tượng sự khủng khiếp mà chúng nó sắp hứng đón. Đột nhiên Quý Đen búng tay. Ông con, nghe nói tụi mày bị xúc vô tế bằng hả? Lửa bột miệng. Dạ thưa anh, cực lắm. Nó bắt tập thể thao ngoài nắng ạ. Danh cấu lửa một cái thật đau, ngầm bảo nó câm miệng. Xong thằng nhãi, chứng nào vẫn giữ tật ấy, cứ thao thao. Thưa anh, nó bắt xăm 5 chấm tròn vào cổ tay. Lần sau vô tế bần nó sẽ đánh chết. Danh sợ lửa sắp phun chuyện xăm thằng cầm dây lưng cá sấu thì nguy to. Nó tranh lời lửa: "Thưa anh, trong đó có thằng Quế Biểu, khiếp hết cỡ." Quế Đen tò mò: "Nó làm gì?" "Thưa anh, nó xếp xong phòng tụi em." Danh phịa chuyện: "Mới vô, nó lấy giày đinh nện vào mặt muốn chết luôn. Đứa nào cũng bị nó đánh. Phiên em nói em là đàn em của anh." Quý Đen gật cù: "Nó bảo sao?" Danh rướn người lên kêu hãnh: "Nó bảo Quý Đen chì một cây." Quý Đen nốc một hơi bia dài: "Rồi sao nữa?" "Biết Quý Đen ưa nịnh, Danh tấn công. Rồi nó bảo nó không dám đụng vào đàn em Quý Đen, và em chả bị cái giày đinh nào. Hôm em ra, Quế Bẹo gửi lời chào anh." Quý Đen đưa lưỡi liếm môi: "Nó đụng tới bọn mày, tao nện bỏ mẹ nó." Cao hứng, nó hỏi lửa: "Còn mày, mày bị thằng cắt ké cho ăn cái giày đinh nào không?" Danh đáp giúp bạn: "Thưa anh, không ạ." Quý Đen trừng mắt: "Để im tao hỏi nó, việc gì tới mày mà xía mỏm vô?" Danh khoanh tay: "Em sợ nó nói thiếu." "Kệ mẹ nó, không khiếu mày." Danh đưa ngón tay lên miệng, nhấm nhá móng. Quý Đen lại hỏi lửa: "Thằng ông kia, Quế Bẹo có tẩn mày không?" Lửa liếc Danh, thấy bạn nhấp nháy, nó trả lời: "Thưa anh, không ạ. Nó chỉ bắt em xăm tay." Danh giật mình đánh thót một cái. Nó vội kéo cánh tay áo, khoe Quý Đen: "Nó dụ tụi em xăm 5 cái chấm." Quý Đen hất đầu: "5 chấm gì?" "5 chấm tròn. Nó bảo là tứ hải giai huynh đệ. Là đứa nào xăm 5 chấm này, ra ngoài thành anh em, đừng quýnh lộn nhau." Quý Đen nhếch mép cười: "Mẹ, cái thằng lộn xộn quá ha." "Dạ, nó xăm mình ghê lắm anh." Quý Đen cởi phăng áo ra, nó ưỡn ngực hỏi: "Bằng tao không?" Danh và Lửa trố mắt ngắm con rồng lộn, miệng ngậm một trái tim rướm máu. Lửa tặc lưỡi: "Anh chì quá xá." Còn Danh bốc thơm Quý Đen: "Quế Bẹo bằng anh sao được, còn lâu mới bằng anh. Họa khi anh chết nó mới bằng anh." Quý Đen mát lòng hả dạ, nó nâng ly bia, nốc ưng ngực: "Nó phải sống 3 đời mới bằng tao." "Dạ." Quý Đen gật gù: "Tụi bay xin đánh dài hả?" Danh chỉ chờ đợi có vậy. Nó gãi gái: "Dạ." "Tụi mày lộn xộn bị bắt làm ông mất hết hồn. Muốn đánh dài thì đóng hòm lấy. Nộp thuế buổi chiều như xưa, mỗi ngày 20. Thiếu thuế thì ốm đòn. Ông không thương thằng nào hết trọi." Lửa khúm núm: "Anh cho em nghỉ." Quý Đen thản nhiên: "Mặt mẹ mày, nghĩ thì đừng bén mảng đến Kim Sơn. Thôi cút cha chúng mày đi." Hai đứa đứng dậy, dắt nhau đi về phía cầu thang. Quý Đen gọi giật lại: "Thằng ôn đánh dài, chiều mai phải nộp thuế. Còn thằng kia, đi đâu chết cha mày cho khuất mất ông. Ông gặp mày ở Kim Sơn, ông giết mày, môi gan nhậu la ve đó." Hai đứa bước xuống đường, chúng nó ngậm tâm. Cho đến lúc ra đến phố Lê Lợi, Danh mới hết lựa một cái nên thân: "Mẹ kiếp, mày ngu như con kẹ." Lựa nín thinh, Danh mắng tiếp: "Việc gì mà xin thôi, đừng đánh bài cào thì thiếu thế nào được." Lựa đỡ người ra: Nhưng, ờ nhỉ? Ờ, cái con cũ kẹ. Tao sợ tao đi học. Học gì? Học chọc bắt cơ mà. Học để đọc hồ gam tuồng với chuyện Tam Quốc ấy mà. Mày quên rồi à? Danh mím môi giận dữ: "Mẹ kiếp, may lắm mới không bị đòn. Nó cho đến giày mà mày lại xin nghỉ." Nó nhổ bãi nước miếng: "Mồm mày như..." Nó nghĩ mãi không ra thứ để so sánh, nói vừa: "Như kích ấy." Lửa cúi đầu: Ờ, tao dạy thật. Ông đã bảo đừng nói gì, mặc ông nói, mà mày cứ thích nói. Ông chán mày hết sức là chán." Lửa chớp mắt: "Mày lại chán tao à?" "Ừ, ông chán." Lửa liếm môi: Hai ta vào sống với Quế Bẹo nhé. Danh Tần ngừng một giây rồi vỗ lưng bạn. Thôi, đi kiếm cái thùng với tao, đừng nghĩ bậy nghĩ bạ nữa. Lựa hỏi, tao vẫn được đi học chứ? Rồi hãy nói chuyện đi học. Thế thì lâu lắm mới đọc được bộ gam cải lương mày ơi. Tiếng ơi của Lựa kéo dài, nghe ảo não và tuyệt vọng làm sao, khiến Danh phải an ủi. Yên chí, không lâu lắm đâu. Chừng nào? Vài tuần nữa. Sao mày biết? Vài tuần nữa mới để dành tiền đóng tiền trường cho mày được. Lựa trố mắt. Bộ phải nộp thuế cho trường à? Danh toét miệng cười. Đâu có. Ba tao biểu nhà nghèo học trong ngõ, phải trả tiền thầy. Mày ngu như con kẹ, biết gì mà Bây giờ tao với mày đảo quanh chợ Bến Thành, kiếm cái thùng gỗ đựng nho táo. Mình lượm về, thuê thợ mộc đóng hòm. Chiều nay, tao đi đánh giày, chắc kiếm bộn. Không biết số mình hôm nay ra sao. Tao với mày lại chỗ thằng Năm bán báo đi. Nó ở đâu? Ở chỗ Kim Trung. Gặp nó ăn cái giải gì? Mày đết hiểu đầu đuôi gì cả. Trước, tao vẫn nhờ nó coi tử vi trong báo giùm. Tao cầm tin con khỉ, nó dò con khỉ, rồi đọc. Nam mạng hôm nay khá, nam mạng hôm nay cử ra đường. Hôm nào con khỉ khá, tao đi đánh giày hai buổi. Hôm nào cử ra đường, tao nằm ca vọng cổ. Như vừa khám phá ra điều gì bí mật, Lựa gật gù. Hèn chi cái gì? Hèn chi những hôm mày nằm ca vọng cổ, rủ hoài mày không đi. Ừ, tao tin tử vi. Sao mày không nói tao nghe? Thằng Năm bán báo biểu tao. Nghe xong phải giấu nhem, đừng kể lễ lôi thôi, hết thiên. Lựa giật cánh tay Danh. Này mày ơi, gì? Chắc đọc được program tuồng thì cũng đọc được tử vi ở nhật trình, hả mày? Đọc được là cái chắc. Lựa sung sướng reo lên. Tao cũng sẽ tin tử vi. Danh hỏi, mày cầm tin con gì? Lựa cục hứng. Chả biết con gì. Sao mày là con khỉ? Ba tao biểu. Lựa rầu rầu. Tao ở viện mồ côi thì cầm tin con gì? Có con kẹ không hả mày? Danh cười rủ rượi. Mẹ khiếp, làm gì có ai cầm tin con kẹ? Lựa giật cánh tay Danh. Này mày ơi. Gì? Vậy tao đọc tử vi chỗ con khỉ của mày, khỏi cần nhờ thằng Năm bán báo, nghe chưa? Ừ. Mỗi ngày tụi mình mua một tờ báo, nghe chưa? Ừ. Giờ đi kiếm thùng gỗ hả? Ừ. Mày tính đóng mấy chiếc hòm? Đóng một chiếc đã, còn tí tiền cơm để mua xe ra. Còn bạn Trải, trưa nay tao ăn cắp của tụi nó. Lựa ngẫm nghĩ một lát rồi bàn. Sao không mua bàn Trải? Mua bàn Trải hết mẹ tiền. Mua bàn Trải rồi ăn cắp xe ra mày ạ. Mỗi thằng có một cái bàn Trải, ăn cắp của nó phải kiếm tiền mua cái khác, thiếu tiền nộp thuế, quý đen đánh mất xác. Tao ăn cắp của tụi ở chợ cũ cơ mà. Tụi chợ cũ cũng có chú đảng chuyên đánh đàn em bằng củi tạ. Mày chưa biết à? Lựa nói tiếp. Đừng ăn cắp bàn Trải của tụi nó mày nhé. Danh cười xòa. Bây giờ ông mới thấy mày khôn. Giá lúc nãy mày câm miệng để ông nịnh quý đen, có phải khôn hơn không? Từ nay ông bảo, mày phải ráng nghe cho lọt vô tai, nghe chưa? Lơ tơ mơ, lần này ông bỏ rơi mày, là mày hết có đọc nổi bồ gam tuồng cải lương đi. Câu nói dọa nạt của Danh tràn đầy tình yêu mến, làm cho thằng Lựa chẳng những không giận bạn mà còn tươi cười. Với lại đọc truyện Tam Quốc nữa. Nó nói, mày bỏ rơi tao, mày hết được nghe truyện Tam Quốc Danh ơi. Nó biểu môi. Ông còn coi cả số tử vi ở báo nữa. Hề hề, cầm tin con gì? Không cầm, lại cầm tin con khỉ. Danh bẹo tai Lựa. Ông khỏi cần nghe mày đọc Tam Quốc. Chắc không? Chắc. Vậy sao mày biết thằng Trương Phi bắn nhanh hơn thằng Quan Công? Danh dìu bạn đi, nói dục. Lẹ lên, kéo muộn rồi mày. Lựa tiếc rẻ truyện Tam Quốc. Vừa đi vừa nói nhé. Nói cái gì? Nói chuyện thằng Trương Phi với thằng Quan Công. Ừ. Hai đứa song song bước, chúng nó đảo về chợ Bến Thành, lựa Bảo Danh. Tao với mày cá nhé. Cá cái gì? Cá một chầu Long Thuận, Tuồng Cao Bồi. Tao bảo mày cá vụ gì cơ mà? Vụ thằng Trương Phi. Cá sao? Tao bảo thằng Trương Phi sẽ bị thằng Quan Công bắn lòi ruột. Lựa chìa bàn tay, Danh chợp lấy ngay. Hễ thua mà không khao ông coi Tuồng Cao Bồi thì như đòn á. Lựa hít bản. Mày dám đánh tao à? Ông chỉ búng khẽ là mày nát xương rồi. Rỡn hoài. Nếu mày thua tao thì sao? Ông sẽ cho mày đi coi rạp rết, gắn máy lạnh. Ui cha! Lên cầu thang máy, sướng rên mé điều hiu. Lựa mới nghe ba tiếng, mé điều hiu. Chơi với Danh cả năm, mà nay nó mới nghe ba tiếng lạ lùng này. Nó tròn mắt. Mé điều hiu là gì hả mày? Danh đưa ngón tay trỏ chọc vào nách lửa. Mày hỏi làm gì? Để tao tập nói. Mé điều hiu là sướng rên lên, sướng nhất đời, sướng số dách. Ai dạy mày đấy? Thằng Quyền. Thằng Quyền kền nhỉ? Ừ, nó đã từng đâm một thằng hơn nó, suýt lòi ruột. Ở đâu vậy mày? Ở Đa Cao. Ghê quá ha. Nó bảo nó còn giấu kỹ con dao nó đâm thằng khốn kia. Nó hứa ra ngoài, nó cho tao. Vớ được con dao của nó, chắc tao sẽ sướng rên mé điều hiu. Khiếp bỏ mẹ đi ấy. Khiếp cái cục kích chó. Hai đứa đã tới khu hàng bán nho, táo, cam ở bên trái đường Lê Thánh Tôn. Danh không nói chuyện nữa. Mắt nó đảo quanh kiếm chiếc thùng gỗ. Lựa vỗ vai Danh. Mày à, tao thì đọc được bộ gam Tuồng, tao mới sướng rên mé điều hiu. Danh gật đầu. Nó trông thấy chiếc thùng gỗ. Nhanh như chớp, nó lượm rồi chuồn thẳng. Chợ đông người, không ai để ý chiếc thùng gỗ bỏ lấy lất. Danh đã trở về hè phố Lê Lợi, Nguyễn Trung Trực. Đồng nghiệp của nó rưỡng rưng. Nếu Danh không mặc áo thun, để lộ hình xăm hai thằng nhãi trên cánh tay, có lẽ bọn nhãi chẳng biết nó ở Tế Bần ra. Danh chăm chỉ hơn trước. Tự nhiên, nó cảm thấy nó có bổn phận đối với Lựa. Bây giờ, chỉ có mình nó xách hòm đi đánh giày. Nó phải làm cả hai buổi mới đủ tiền nộp quý đen, tiền ngủ và tiền ăn của hai đứa. Rồi tiền mua Sierra, tiền đi coi phim Cao Bồi, rạp Long Thuận. Quần áo sẽ rách mòn, mỗi đứa cũng cần thêm một bộ mới cho bảnh bao. Danh còn nghĩ cả đến chuyện để dành tí tiền còm, mua thuốc, lúc đau ốm đóng thuế quý đen. Nhưng món tiền khiến nó đau lòng, mỗi bận nhớ tới là tiền đóng học phí cho Lựa. Danh khôn ngoan, nó hiểu con nhà Lựa này dám quên ăn, quên ngủ, quên tất cả để mơ ước chuyện đọc được bộ gam Tuồng cải lương và chuyện Tam Quốc. Chính Danh cũng đang thắc mắc chuyện Tam Quốc. Ba nó hồi còn sống đã dặn nó ráng học để coi nổi chuyện Tam Quốc và đọc cho ba nó nghe. Ba nó chỉ mới kể sơ rằng Trương Phi hét to lắm, rằng Quan Công râu quá rốn, mặt đỏ như giấy hồng điều. Hai thằng này chơi với nhau như hai anh em ruột. Gần đây, nó và thằng Lựa còn cá nhau, Trương Phi hạ Quan Công. Danh chắc mẩm, chuyện Tam Quốc hay y hệt Tường Tách Răng, Chúa Tể Rừng Xanh. Nó không mơ ước đọc truyện Tam Quốc. Ba nó chết rồi, đọc ai nghe. Nó mơ ước Lựa sẽ đi học, sẽ đọc được bộ gam Tuồng Cải Lương và truyện Tam Quốc. Rồi những đêm mùa mưa lạnh, hai đứa nằm dưới hiên tìm buôn ba tàu, thắp ngọn đèn cầy, bàn truyện Tam Quốc, thì thật sướng rên mé điều hiu. Lựa sẽ đọc tới đoạn thằng Trương Phi hét bự, sung sướng quá. Những ngày đầu trở về với hè phố của Danh thì Lựa lang thang khu vực lân cận. Nó đi tìm trường học, ngắm bọn học trò đùa rỡn cho đỡ thèm. Nó đi cả tuần mà chẳng tìm được ngôi trường tiểu học nào. Trung tâm Sài Gòn không có những ngôi trường vừa tầm mắt nó nhìn. Lửa đã tới trường tiểu học Tôn Thọ Tường, nhưng ở đây trường cao quá, lại xây bằng gạch, có mỗi cái cổng thì giờ ra chơi khóa chặt, lửa không thể lẻn vào sân trường, đứng gần bọn nhãi cười với chúng nó hay nhặt giùm hòn bi cái vòng. Trường này nhiều con gái, lửa không thích nhìn con gái nên nó bỏ rơi trường Tôn Thọ Tường. Nó cũng đã mon men sang trường Trương Minh Ký, song cổng trường gần chỗ đèn xanh đèn đỏ có cảnh sát đứng. Nó ngán cảnh sát, nó sợ trại tế bần, bỏ rơi luôn. Lửa kể cho Danh nghe, thằng bạn nó mắng gỡ, ngu như con kẻ ấy, cỡ tụi mình phải học ở trường trong ngõ hẻm bên Khánh Hội, nghe chưa? Danh sống bên Khánh Hội từ nhỏ tới lúc ba nó chết. Nó biết rõ ngõ nào có trường. Nó hứa hôm nào rảnh sẽ dẫn Lửa sang Khánh Hội xem trường học trong ngõ hẻm. Khốn nổi, Danh phải làm cả hai buổi, 10 giờ mới gửi hòm đi ăn. Thành thử, lời hứa của nó khó thực hiện lắm. Lửa lủi thủi một mình quốc bộ qua cầu Móng sang Khánh Hội. Nó đi cùng các ngõ và đã kiếm ra một ngôi trường lý tưởng của nó. Trường là căn nhà lá, lượm thượm, chẳng khác gì cuộc đời của những người lao động bến tàu. Chân bàn và chân ghế chôn luôn xuống nền nhà đất. Cô giáo xấu xí, mặt rỗ chằng chịt. Học trò toàn bọn lao nhau, mắt toét, mũi thò lò, bẩn thỉu kinh khủng. 2 tiếng đồng hồ lại có một lớp, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ chiều, học cả buổi trưa. Cô giáo thỉnh thoảng ngừng dạy, ra đầu ngõ uống ly rau má. Bọn nhãi học trường này, nhiều đứa bằng tuổi Lửa, nhưng tụi nó đã biết làm toán đố. Lớp vỡ lòng rặt bọn ranh con, vừa đánh vần, vừa gặm bắp luộc, hay múc đá nhận. Cái quang cảnh chả có gì nên thơ cả. Lửa không tìm thấy sân trường, cây to bóng mát, giờ ra chơi. Xong nó thấy, nó gần gũi ngôi nhà trường này quá, và quyến luyến ngôi trường này không biết thế nào mà tả được. Lửa đã quên ăn, quên trở về ngủ trưa với Danh. Nó đứng ì gần trường, hóng tai nghe cô giáo giảng bài. Lửa biết thêm chuyện ông Thừa Cung. Tối về, nó kể cho Danh nghe, thay vì bàn chuyện tâm quốc. Cô giáo mập, mặt rỗ, trong đôi mắt của Lửa, đẹp cơ hồ một bà tiên. Cô giáo giảng đi giảng lại chuyện ông Thừa Cung, và khuyên bọn nhóc bằng tuổi nó ráng theo gương ông Thừa Cung. Lửa nhớ in vào dạ nó sự tích ông Thừa Cung. Nó ngây thơ, ao ước mình được như ông Thừa Cung. Lửa có ý nghĩ làm nghề chăn heo lợi hơn làm nghề đánh giày. Giá nó chăn heo, nó giả vờ đuổi heo qua đây, rồi đứng nghe học trò học, chắc cô giáo sẽ cho nó quét trường. Đêm đêm nằm ngủ, Lửa chiêm bao ông Thừa Cung. Nó thấy ông Thừa Cung đọc truyện Tam Quốc vanh vách. Nó còn thấy ông Thừa Cung gối đầu lên chiếc hòm đánh giày, đọc program tuồng cải lương nữa. Một tuần liền, nó lân la ở ngôi trường lý tưởng của nó. Nó không được cô giáo hỏi han nửa lời. Nó hơi buồn, tiếc rẻ mình không chăn heo. Học trường này rẻ lắm, mỗi tháng đóng có 15 đồng. Nó tự chửi nó ngu, phải chi đừng nói năng gì, để Danh lo liệu có phải Quý Đen cho nó đánh giày không. Nhưng chuyện đã lỡ rồi, Lửa đành nín thinh. Sợ hé răng Danh lại bảo nó ngu như con kẻ. Mấy tuần đầu, tối ngủ, hai đứa còn kể mộng ước cho nhau nghe. Danh vẫn hứa hẹn vài tuần nữa Lửa sẽ đi học. Và Lửa nhủ thầm, 6 tháng nữa nó sẽ đọc nổi Pồ Gam Tuồng và truyện Tam Quốc. Riết rồi Danh đánh giày 2 buổi. Trưa nó ngủ trên lầu hay dưới chân cầu thang Bồng Lai, mặc Lửa ăn cơm một mình ở chợ cũ. Tối về, Lửa chưa kịp kể chuyện ông Thừa Cung, thì Danh đã ngái khò khò. Sáng dậy, mỗi đứa một nẻo. Thằng xách hòm lên Kim Sơn, thằng quốc bộ sang Khánh Hội. lựa y sát bên khánh hội. Trưa, nó nhấm nhá mổ bánh mì không và uống ly nước mía. Nó thấy thằng Danh lầm lầm lì lì nên ngại, chẳng dám bàn chuyện đi học. Thật ra, thằng Danh khổ sở hết sức. Khách ăn uống ở khu vực Quý Đen khá nhiều, song càng ngày dân đánh giày nhập hội càng đông. Một nhà hàng có lúc trên 10 thằng đánh giày đụng độ, kiếm ăn khó, tiền thuê không giảm, luật hè phố khác luật tòa án, chỉ có tăng chứ không hề giảm. Quý Đen vẫn là hung thần dưới mắt bọn nhãi. Sợi dây lưng da cá sấu khóa đồng của nó lúc nào cũng có thể quật lên thân thể những thằng thiếu thuế, trốn thuế, bị cảnh cáo một trận tởn đến già. Danh đã tận mắt chứng kiến Quý Đen trừng phạt bạn đồng nghiệp của nó. Nó dám nhịn ăn, nhịn uống, nhịn mặc, nhịn ngủ, làm úa héo ước mơ của lửa, chứ không dám thiếu thuế Quý Đen. Thiếu thuế Quý Đen thì ăn đòn. Đen nhằm ngài vua đánh giày cao hứng, sau trận đòn sẽ nằm tê liệt. Rồi không những ước mơ của lửa héo úa, mà cả hai đứa sẽ chết đói. Danh thèm sống lắm, nó thèm nghe lửa đọc truyện Tam Quốc, xem thằng Trương Phi bắn nhanh hay thằng Quan Công bắn nhanh. Nó thèm mỗi ngày kiếm dư 5 đồng để đủ tiền đóng học phí và mua tập cho lựa. Danh thèm bao nhiêu thứ, rốt cuộc nó đánh giày dài cả tay, ngồi khom lưng lệch cả xương sống mà chẳng dư đồng nào. Quý Đen đã lột của nó 20 đồng, thằng đầu nậu chỗ ngủ lột thêm 10 đồng. Hai bữa ăn cơm của hai đứa mất 20 đồng nữa rồi. Danh đã nhịn hút thuốc ách chuồng, nhịn coi phim cao bồi bắn súng ở Long Thuận. Chủ nhật chịu hết nổi, nó mới rủ lửa đi coi cọp cải lương, đứng chờ gần hết sức, chủ gánh cho vào thả vàng. Danh không dám nghỉ buổi nào, kể cả những hôm nó cảm cúm và tử vi trong báo báo tuổi con khỉ cẩn thận tránh ra đường hôm nay. Nó hết tin tử vi vì nó sợ thiếu thuế Quý Đen và đói khát. Phần mệt nhọc, phần buồn rầu, Danh biến nói chuyện với lửa, khiến lửa tưởng đã trở thành gánh nặng cho Danh. Nó lại chửi rủa nó ngu như con kẻ. Lửa khờ khạo thật đấy, nhưng nó thừa hiểu giá sống một mình, chắc chắn thằng Danh sung sướng như tiên. Toàn nó gây cho Danh sự cực khổ. Nghĩ vậy, lửa ứa nước mắt, không trách Danh lơ là chuyện cho nó đi học nữa. Lửa âm thầm cầu nguyện, khi thì nó ước đi chăn heo giống ông thừa cung, khi thì nó ước lượm được cái bóp đủ 650 đồng. Nó ước ao ròng rã một tháng mà cuộc đời không có những ông bụt, những bà tiên trong truyện cổ tích. Cuộc đời chỉ có Quý Đen, Quế Bẹo, thằng đầu nậu chỗ ngủ, dùi cui của cảnh sát và roi vọt của lũ giám thị trại giáo hóa tế bần. Chuyện đi học của lửa kể như bị Danh quên hẳn. Nó chưa chán sang khánh hội nghe cô giáo giảng chuyện ông thừa cung, ông châu trì, ông tử lộ đội gạo nuôi mẹ. Lửa thuộc hết chuyện ba ông này, nó còn muốn thuộc nhiều hơn, song quốc bộ mãi mỏi rời chân. Có hôm nó bị cô giáo đuổi vì có trò mất 2 đồng. Cô giáo nghi lửa ăn cắp, nó ngại không qua ngôi trường lý tưởng của nó nữa. Lửa lang thang như chó mất ngủ ngoài Sài Gòn, nó lại đến trường tiểu học Tôn Thọ Tường. Nó cảm thấy bỡ ngỡ và nhận ra điều thằng Danh đã nói. Lửa đi tìm ngôi trường lượm thộm ở Sài Gòn, nó đi tìm để nghe hóng cô giáo giảng bài. Nó thất vọng. Đúng vào dịp buồn nẫu người của lửa thì Danh vui như sáo. Chiều nay Danh về sớm, nó trường hòm tới chỗ lửa đang ngồi ủ rũ, miệng bi bô. Tuyệt quá mày ơi, đi ăn đi. Lửa chưa kịp hỏi han, Danh đã đập mạnh vào vai nó. Đừng buồn chày mặt ra nữa, đi ăn cơm cà ri gà, rồi tao với mày tới Long Thuận, coi tường bắn chậm thì chết. Tuyệt quá, mai tao đưa mày đi học, sướng quá, sướng rên mé điều hiu. Nghe 2 tiếng đi học, đôi mắt lửa đương mờ